Cái tiểu sử của Thiền sư Hương Hải. Thiền sư Hương Hải sanh năm 1628, tịch năm 1715. Thì như vậy, đối chiếu với Thiền sư Chân Nguyên, thì Thiền sư Hương Hải sanh trước Thiền sư Chân Nguyên. Vì Thiền sư Chân Nguyên sanh 1647, cái này 1628. Như vậy thì trước bao nhiêu năm? Tức là chúng ta thấy trước tới bao nhiêu? Tức là 19 năm. Nhưng mà ngài Thiền sư Hương Hải đi tu trễ, lớn hơn 19 tuổi, lớn hơn ngài Chân Nguyên 19 tuổi, nhưng mà ngài đi tu trễ. Cho nên sánh với ngài Chân Nguyên thì ngài Chân Nguyên đi tu hồi 19 tuổi. Ở đây Thiền sư Hương Hải đi tu năm 25 tuổi. Thì đi tu tức là 25 tuổi với 19 tuổi thì nó rút ngắn cái thời gian, nghĩa là đi tu nó gần với nhau. Nhưng mà ngài Thiền sư Hương Hải thì ở miền Nam, tức là nói Nam là hồi xưa tức là Trung, vì đó là thời Nam Bắc phân tranh thì chia ra miền Trung của chúa Nguyễn gọi đó là Nam, miền Bắc chúa Trịnh vua Lê gọi là Bắc. Như vậy thì hai bên có thể sanh nó gần gần nhau, cùng một đời Lê Hy Tông, Lê Dục Tông. Nhưng mà bên kia thì ngài Hương Hạ, ngài Chân Nguyên được các vị thiền sư truyền tâm ấn ở ngoài, còn bên này thì nó được các vị thiền sư ở phương Nam truyền. Thì bây giờ để tôi đi từ từ để cho quý vị thấy xứ lớp. Sư sống vào thời hậu Lê, người quen, chữ quen nhưng phải quên nha, người quen gọi là Tổ Cầu, gọi ngài là Tổ Cầu. Tổ tiên quê ở làng Án Độ, huyện Chân Phúc. Ông tổ năm đời của sư làm quan quản chu tượng, coi thợ đóng thuyền cho triều đình. Ông sanh được hai người con trai, con cả trong coi Lãng Danh, tước Hùng Quận Công, quản đốc 300 lính thợ. Con thứ làm chức phó cai quan, tước Trung Lập Hầu, là ông tổ bốn đời của sư. Khoảng niên hiệu chính trị đời Lê vua Anh Tông 1558 đến 1571, Trung Lập Hầu theo Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng vào trấn Quảng Nam. Ông được Nguyễn Hoàng tin dùng nên thăng chức chánh cai quan, quản lãnh các lính thợ đóng thuyền. Nguyễn Hoàng lại dâng sớ, sớ chứ không phải sở nha, dâng sớ về triều kể rõ công trạng. Vua Lê phong cho ông hiệu là Khởi Nghĩa Kiệt Tiết Công Thần, cấp cho 30 mẫu ruộng và con cháu được thế tập. Thì như vậy đây là kể cái lai lịch tổ tiên của ngài từ năm đời về trước. Bây giờ mới đi tới phần ngài. Sư thuở nhỏ đã thông minh tài giỏi, năm 18 tuổi, chữ tuổi, thi đỗ Hương Tiến là cử nhân, được chọn vào làm văn chức trong phủ chúa Nguyễn. Sau lại bổ sư ra làm tri phủ, phủ Triệu Phong, nay là tỉnh Quảng Trị. Năm xưa 25 tuổi, rất hâm mộ Phật Pháp nên tìm vào học đạo với thiền sư Viên Cảnh ở Lục Hồ, được thiền sư đặt pháp danh là Quyền Cơ Thiện Giác, pháp tự là Minh Châu Hương Hải. Sau sư lại đến thiền sư Đại thăm Viên Khoan để tham học. Như vậy thì ngài tới năm 25 tuổi, ngài mới đi tu, đi xuất gia, mà thọ học với hai thiền sư Viên Cảnh và Viên Khoan. Như vậy thì hai thiền sư này, theo cái nhìn thì độ này chưa có những cái thiền sư ở Trung Hoa sang, tức là ở đằng trong chưa có các thiền sư Trung Hoa sang, mà có hai thiền sư này, cho nên thầm nhận rằng hai thiền sư này là gốc của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Đó. Ngài Viên Cảnh và Viên Khoan là hệ phái của Trúc Lâm Yên Tử còn thừa lại, cho nên sau này thiền sư Hương Hải cũng thừa nhận mình là con cháu của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Đó. Như vậy để thấy rõ rằng cái hệ Trúc Lâm Yên Tử nhìn qua thì không thấy, tưởng như mất, nhưng mà thầm lặng vẫn còn truyền mãi cho tới thời này. Hơn 3 năm sau, sư Từ Quang xin xuất gia. Như vậy là xuất gia còn trẻ hơn nữa, tức là 28 tuổi. Rồi dông thuyền ra biển Nam Hải, trụ trên ngọn Tiên Bút La, kết ba gian nhà tranh ở tu. Như vậy thì ngài học đạo lúc còn cư sĩ với hai thiền sư Viên Cảnh và Viên Khoan. Đến 3 năm sau rồi ngài mới xuất gia, tức là mới từ quan. Như vậy tức là năm 28 tuổi ngài mới xuất gia. Mà khi xuất gia rồi thì ngài liền đi thẳng ra trên dông thuyền ra biển Nam Hải, trụ trên ngọn núi Tiên Bút La, cách ba gian nhà tranh ở tu. Đó. Như vậy thì sau khi đi tu liền ra ngoài biển, tức là hòn đảo, nói núi chứ đúng là đảo, đảo Tiên Bút La, ở đó để mà tu hành. Sư ở đây chuyên tu thiền định và gìn giữ giới luật tinh nghiêm được hơn 8 tháng, nhân dân cùng quan trưởng xa gần đều quý kính, tiếng tâm vang dội. Sau chú Nguyễn nghe danh, sai sứ ra đảo mời sư về, người đời thường truyền tụng lại. Lúc sư sắp đắc đạo có nhiều câu chuyện rất linh dị. Đó. Thì như vậy ngài ở đảo Tiên Bút La ngài tu rồi được thành công, được ngộ đạo. Nhưng mà theo cái lời ghi của trong đồ đệ thuật lại cái câu chuyện lúc ngài tu ở trên ngọn đảo này, lấy đây chúng ta làm một cái kinh nghiệm thêm trong sự tu hành. Đây kể lại, như nói khi sư mới ra tu ở núi Tiên Bút La này, gần đó có biển tên Ngọa Long Hải và Cù Lao Đại Lãnh. Hai nơi này ít người đi đến, là chỗ hang ổ của ma quái. Chúng ma đã nhiều lần kéo đến làm ngăn trở sự tu hành của sư, mà tâm sư vẫn không lay động. Đây kể lại cái chuyện ma nó phá. Một đêm vào lúc canh hai, những đồ đệ của sư bỗng trông thấy một con ma lớn đen xì, cao chừng 2 trượng, tức là 8 thước thước song sóc chạy vào một lúc rồi biến đi đâu mất. Đến cuối canh ba, bỗng có một con rắn lớn bò đến quấn chặt mình sư. Sư không cử động được, cố nhích mình lần tới bàn Phật, niệm chú thành đao, một lát con rắn ấy biến mất. Đó, như vậy là một trận. Mấy cái này là mấy cái mà những người tu cần chú ý để rút kinh nghiệm. Kể một chút này thôi, thì ở đây quý vị giả sử như mình mà ở lúc đó có giận người có la không? Nghĩa là đầu hôm á, mới lúc canh hai, thì tất cả những người đệ tử ở trong chùa nó thấy một con ma lớn đen xì cao chừng 2 trượng sòng sọc chạy vào một lúc là biến mất. Nghe như vậy thì quý vị có ngồi thiền ở trên chùa yên lặng được không, hay là cứ dẫn ốc hoài rồi xả mà chạy? Đó là một cái thứ nhất. Rồi rồi tới cái canh ba, tức là ngài ngồi tu một mình ở trên chùa, thì canh hai có chuyện xảy ra như vậy. Rồi đến canh ba, bỗng có một con rắn lớn bò đến quấn chặt mình sư. Cái này đó là cái hết sức là kinh hoàng, sư không cửa động được, nó quấn chặt cửa, nhúc nhích không được, mà cố nhích mình lần tới bàn Phật, rồi niệm chú thần đao, một lúc con rắn ấy biến mất. Thì cái này nó phá quá rồi, ngài dùng tới thần chú, dùng tới thần chú để mà trị. Chứ còn chúng ta tu thì không có thần chú, không biết gặp trường hợp này phải làm sao ha. Đó là một cái vấn đề tôi xin đặt ra để cho quý vị tu biết. Ngài bị nó quấn chặt thì ngài niệm chú thành đao, cái đao thần nó đang mà cho nó quản nó chạy. Còn bây giờ mình không có thần chú thần đao rồi mình niệm cái gì để cho nó chạy đây? Đó là một cái điều thứ nhất tôi đặt thành nghi vấn, rồi sau này sẽ giải thích thêm. Đó là trong một đêm đó mà hai sự việc xảy ra. Lại một hôm khác, đang giữa ban ngày, bỗng mây đen kéo đến trước sân mù mịt, gió cuốn ầm ầm, cây gãy cát bay, mái nhà bung tóc, một lát mới hết. Đó là ban ngày. Đến tháng thứ ba, lại một lần giữa đêm vắng, núi non yên tĩnh, bỗng nghe tiếng như ngàn muôn con mèo kêu rang lên một chập. Giữa đêm vắng mà như cả muôn cả ngàn con mèo nó kêu vang lên một chập vậy đó. Đó là tiếng mèo kêu. Lại đến tháng thứ 8, một lần giữa canh vắng đêm khuya, sư đang ngồi thiền trước điện Phật, hương đèn sáng choang, bỗng thấy quân ma vừa trai vừa gái đứng vây tứ phía, đứa cầm giáo, đứa cầm má, đứa dắt trâu, đứa dắt ngựa, đứa dắt voi, nhiều thứ quái tượng. Sư cảm thấy đau bụng, mắt mờ, không thấy ánh sáng của đèn, không thấy tượng Phật, chỉ thấy toàn ma tinh. Thì tới cái đợt này là kinh hoàng thêm nữa, tức là nó bủa dây, toàn là ma không. Lúc đó sư dùng hết sức trì chú, nhiều phương bí mật đều không linh nghiệm. Sư bèn lập chí kim cang, tưởng lửa tam muội, quyết đốt cháy thân mình và thiêu cả thế giới. Quả thấy rích kinh nghiệm, linh nghiệm, một lát chúng ma liền biến mất, cảnh sắc lại quang minh như trước. Song giữa đêm vắng, núi yên không ai thấy biết. Như vậy thì cái trận này là cái trận đặc biệt. Ngày lúc đó thần chú trị hết nổi rồi. Mà thằng chú trị không nổi, cho nên ngài lập chí kim cang là chí thiệt là vững chắc. Rồi ngài tưởng lửa tam muội, lửa trong thân mình, nó đốt, đốt ra toàn thể, cháy hết cả thế giới. Ngài cứ tưởng vậy một hồi sẽ nó tan hết. Thì như vậy quý vị mới thấy sao? Thần chú linh hơn quán tưởng, hay quán tưởng linh hơn thần chú? Ở trên thì thấy thần chú linh trị được con rắn, nhưng mà tới đây thần chú hết linh trị quân ma không nổi. Bây giờ tới quán tưởng, quán tam muội, lửa tam muội nó đốt cháy thân mình, cháy tất cả xung quanh, cháy luôn cả thế giới. Quán vậy cái ma nó quán nó chạy hết. Thì như vậy tôi mới nói cho quý vị hiểu rõ cái người tu thiền. Những câu chuyện này với người mà ở ngoài cuộc á, chưa từng tu á, thì nghe họ tưởng như là chuyện hoang đường, không bao giờ có. Nhưng mà người trong cuộc á, thì chẳng phải không. Chúng ta nhớ Đức Phật Thích Ca khi ngài sắp thành đạo ở dưới cội Bồ Đề, có mấy đợt ma nó thử. Đợt thứ nhất thì nó hiện ra bà Gia Du Đà La tới than thở khóc lóc khuyên đi về, phải không? Rồi thắng được cái đợt đó. Rồi cái đợt thứ hai nó hiện ra tất cả các cái loài yêu quái, đầu trâu mặt ngựa, cầm gươm cầm giáo, phải không, dây quanh đó. Thì như vậy tất cả cái lực của ma nó dùng hai cái thế lực nó phá mình. Thế lực thứ nhất là thế lực của tình cảm, nha, dụ dỗ bằng tình cảm. Mà dụ dỗ bằng tình cảm không được á, thì nó dùng cái thế lực oai hùng, phải không? Nó dọa nạt. Chừng nào mà thắng được hai thế lực đó mới thắng cuộc. Bây giờ quý vị thấy hai thế lực đó dễ thắng là khó thắng. Tức là người yếu một chút á, yếu là sợ là nhát á, thì thế lực oai hùng cái thì mình quán. Còn cái người yếu về tình cảm á, thì cái thế lực tình cảm nó dụ chạy tuốt, phải không? Như vậy thì trong khi tu, chúng ta có những cái lúc phải vượt qua thử thách bằng tình cảm, bằng quy vũ thì mới có thể thành công được, chứ còn không thì bị nó chặn lại, không có thắng nổi. Nhưng mà vượt qua bằng cách nào thì ở trong đây ngài kể lại hai cái cách mà của ngài trị. Cách thứ nhất là ngài niệm thần chú, cách thứ hai là ngài quán tưởng. Còn như Phật hồi xưa thì ngài dùng cái cách gì trị? Ngài trong kinh kể rằng Đức Thế Tôn ngài dùng cây cung thiền định và mũi tên trí tuệ mà trị quân ma. Cây cung thiền định và mũi tên trí tuệ để trị quân ma. Bởi vì khi mà nó dùng tình cảm nó quyến rũ thì ngài quở trách nó là đại gia nhơ nhớp đi, ta không có dùng, là đó là trí tuệ thấy đúng như thật cho nên nó hổ thẹn nó đi. Rồi tới khi mà nó dọa nạt bằng những hình thức ghê rợn thì ngài nhắm mắt định tâm, đó là cung thiền định. mỗi tên trí tuệ, hai cái đó trị quân chứ không có dùng thần chú, không nghe Phật lúc đó tụng chú gì hết, phải không? Nhưng mà tại vì mình sau này tu hơi yếu rồi, mình cái tật sợ ma, có cái tật đó không? À, với cái tật sợ ma, cho nên ngồi tu mình chỗ vắng thì cứ sợ ma nó phá. Nên trước khi ngồi cái xin thần chú này, thần chú kia cho linh để đọc. Còn Phật không phải, Phật chỉ dùng cái thiền định và cái trí tuệ. Bao nhiêu quân na nó bủa dây mà ngài nhắm mắt lại thiền định, tâm không lay chuyển, thì lát rồi tự nó xấu hổ, nó rút lui, chứ không có la, không có hét, không có đánh đập gì hết, phải không? Còn nếu mà nó dùng thể nữ, dùng những cái dáng vẻ đẹp đẽ để dụ dỗ thì ngài quở là đã da hôi thối đi, ngài không có dùng, nó là trí tuệ, thành ra nó cũng xấu hổ, nó lùi. Như vậy thì nó không dụ dỗ được ngài, không dọa nạt được ngài, ngài mới thành công. Thì chúng ta ngày nay tu cũng phải đủ hai cái điều đó, cái mũi tên trí tuệ và cây cung thiền định để mà dẹp phá quân ma. Nếu thiếu thiền định thì dẹp không nổi. Bởi vậy khi nào ở bên ngoài chúng ta có bao nhiêu cái tiếng ồn náo khó chịu mà chúng ta ngồi vững định tâm thì những cái ồn náo một lát mình quên, mà quên thì hết sợ, phải không? Còn nếu mà mình không có định tâm được, nghe nó bao giây nó la hét đó, rợn người lên cái rút chạy, đó là thua cuộc. Thì như vậy, qua cái câu chuyện của ngài Hương Hải, để rồi chúng ta nhìn lại Đức Phật ngày xưa cũng đã qua những cái trường hợp đó, rồi mình rút đó làm kinh nghiệm để chuẩn bị tu. Bây giờ chúng ta có thể khi mà quân ma nó tới, mình quán cái bằng lửa tam muội. Tam muội tức là lửa chánh định. Lửa chánh định ở đâu có? Quý vị dùng cái lửa đó đâu mà đốt nó? Tức là khi mình ngồi yên định rồi, mình cứ quán lửa trong người mình, nó cháy lan ra, lan khắp cả. Mình tưởng lửa tam muội là lửa tưởng ở nội tâm, chứ không phải có cái lửa nào ở ngoài. Mình tưởng từ trong tâm ra. Cho nên nói rằng có nhiều thiền sư ngồi tu trên núi Phi Mã Lạp Sơn, lúc mùa đông mà người ta cứ cởi trần ngồi trên tảng đá mà không lạnh là tại sao? Đó là tưởng lửa tam muội, tưởng lửa ở trong nó phát ra, cho nên tất cả cái tuyết gì đã tan hết, nó không có động tới. Nhưng mà đó cũng là tu quán tưởng, chứ không phải là định tâm hoàn toàn. Đó là tu tưởng, tưởng lửa. Bởi vậy nên cái lối tu thiền theo nguyên thủy có cái lối tu thiền tưởng thân mình có tứ đại: đất, nước, gió, lửa là bốn đại. Bây giờ mình muốn tưởng lửa thì mình quên ba đại kia, nhớ cái lửa trong người mình không, thì cái lửa từ từ nó phát ra. Còn nếu mình tưởng nước, đó như trong Kinh Lăng Nghiêm có kể câu chuyện, có một thiền sư nhập định cái rồi người đệ tử họ tới hé cái màn để nhìn trong cái phòng của thầy ngồi thiền coi ra làm sao. Dòm vô trong cái phòng thấy toàn nước không, đó là quán gì? À, quán nước. Như vậy thì quán lửa, quán nước là trong người mình sẵn có lửa, trong người mình sẵn có nước. Mình quán một cái, tưởng một cái, mình bỏ ba cái kia thì nó hiện ra đầy đủ như vậy. Cho nên cái sức quán tưởng nó rất là mạnh, chứ không phải thường. Ở đây dùng cái quán đó để mà trị. Tôi thì chưa gặp mấy chuyện này, thành ra tôi không biết tôi dùng cái gì. Nhưng mà tôi có thể góp ý thêm để cho quý vị có thể sử dụng nếu trường hợp mình gặp. Nếu mà quý vị ứng dụng đúng như Phật thì dùng cây cung. cung thiền định tên trí tuệ mà trị, phải không? Tất cả giả sử ma quái gì nó tới nó dọa nó phá thì quý vị cứ yên tâm thiền định, không có một chút gì khởi niệm. Không khởi niệm thì không có sợ, thì như vậy đó là định, lấy định mà trị. Còn nếu nó dùng cách này cái kia nó dụ dỗ thì dùng cái quán thấy những cái người mà tới dụ dỗ đó, biết rõ nó bản chất là nhớp nhúa hay là bản chất nó là hư ảo vân vân, để mà phá nó. Thì như vậy chúng ta có thể dùng cách quán đó mà phá ma, hoặc là dùng cách thiền định đó mà trị ma. Kế nữa là chúng ta có thể dùng cái lối quán các pháp tự tính là không để mà trị nó, tức là thân mình biết ngũ quẩn hay là tứ đại tính nó là không đó. Tính nó là không thì tánh tứ đại ngũ quẩn của mình là rỗng không, thì tất cả sự vật bên ngoài duyên hợp nó cũng là rỗng không. Không thể đem cái không mà dẹp cái không được, đem cái không là giết cái không được đó. Như vậy thì tất cả pháp tánh không thì không cái không nào có thể hại được cái không nào. Đó là một lối quán. Còn không nữa thì quý vị cứ, chúng ta tu yếu yếu chắc có mấy có ma, cũng ma nhỏ nhỏ thôi, thấy không? Ma nhỏ nhỏ chứ chưa có ma lớn. Vì vậy mà nó có tới, nó hù, nó rung cây, hoặc là nó hiện chuột, hiện rắn gì, nó làm ồn ào chút, thì mình cứ khéo định tâm, đừng thèm duyên theo nó, thì nó qua. Định tâm, mà nhớ là định tâm, đừng có mở mắt. Định thì nhắm mắt lại, đừng thấy nó, chứ còn mở mắt thấy nó định không được. Nhớ vậy, nhắm mắt rồi mình định tâm thì nó qua. Còn cái trường hợp thứ hai là mình luôn luôn mình quán các pháp là duyên hợp, là hư ảo, giả dối, không có thiệt, cứ quán như vậy thì có thể nó qua. Đó là nhắc cho tất cả quý vị biết, gặp những trường hợp đó mình tu mình quán để mình tránh cái sợ sệt, bởi vì cái sợ sệt là cái làm chướng cho cái định. Vì vậy mà ngồi thiền không có nên sợ. Ngày nay quý vị tu ở trong chúng ngồi mấy chục người, ma đâu dám chung vô. Chừng nào mà ngồi một mình kìa, ở ngoài gốc cây hoặc là ngoài vườn đó, thì chừng đó mới sợ. Chứ ngồi một mình không có, ngồi trong chúng không có sợ gì hết. Sáng ra sư cho rằng đất này là ác địa, khó giáo hóa được, bèn trở về quê cũ là làng Bình An Thượng, phủ Thăng Hoa, xứ Quảng Nam. Sư bảo với bà con làng xóm rằng chỗ cù lao này từ lúc mở mang đến nay chưa được khai hóa, chính là ác địa cung ma, khó mở đạo pháp. Sư ở qua một tuần, chả có người máng đến cầu thỉnh sư. Sư hỏi người ấy, ban đêm đến tìm tôi, chắc là có duyên cớ gì cần tỏ bài. Người máng thưa, cả thôn xóm của tôi có ba ngôi đền cũ ở núi Tiên Bút La, một miếu thành Cao Cát Đại Vương, một miếu Phục Ba Đại Vương Đại Tướng Quân, một miếu thành Bô Bô Đại Vương. Hôm sư cụ về được 4 ngày, trong làng chợt thấy thành cả ba ngôi đền này đều phục đồng lên, nói rằng hôm nọ bọn ma tinh tác quái mấy lần để làm não hại pháp sư, chúng ta ngồi yên xem thử coi ai thắng ai bại. Chúng ta bỗng thấy pháp sư biến hình biến tướng chẳng biết ở đâu, khiến chúng ma tinh phải lui hết. Chúng ta thấy Pháp Sư thật là đạo hạnh kim toàn, vì vậy chúng ta rất phục Pháp Sư ấy, nên báo cho dân làng biết, hãy đi thỉnh sư về trụ ở đây. Bây giờ mọi người trong làng nghe thấy việc như trên mới cho tôi vào thỉnh bạch sư cụ về duyên do trước đó. Khi ấy suy nghĩ việc bọn ma đã nép phục hiển nhiên rồi, nên sau đó sư lại một phen cùng đệ tử xuống thuyền trở ra đảo Tiên Múc La. Từ đây sư ở chuyên tu hơn 8 năm an ổn, không có gì chướng ngại. Sư được thần ca quỷ giúp, cảm ứng tự nhiên, Phật pháp hạnh hành, tiếng tâm vang khắp. Đây là một đoạn huyền bí nữa. Cái đoạn huyền bí này là cái đoạn huyền bí của thần, hồi nãy là quỷ, bây giờ tới thần. Nghĩa là đó có ba cái ngôi đền thần. Nào là Phục Ba Đại Tướng Quân, Cao Cát Đại Vương, Bô Bô Đại Vương. Ba cái đền đó, thì khi mà Ngài về rồi thì các cái vị đó lên đồng, báo dân làng biết, nói hôm mà ma nó đến nó phá Ngài đó, phá Pháp Sư đó, thì họ chứng kiến, nhưng mà họ đã coi ai thắng ai bại, ở ngoài chờ coi ai thắng ai bại. Thì khi chờ đó thì nói rằng thấy đi, Pháp Sư biến hình biến tướng, biến hình biến tướng chẳng biết ở đâu, khiến chúng ma tinh phải lui hết. Thì quý vị nghe cái câu này để hiểu thêm rằng cái hình tướng của ma nó thấy mình là qua cái tâm tưởng mình nhiều. Cho nên khi mà mình tưởng lửa, hoặc là mình tưởng nước, hoặc là mình tưởng không vân vân, thì ma nó hết thấy. Như vậy thì ma nó nhìn người ta qua cái tâm tưởng nhiều hơn. Cho nên chiều chiều mình cũng thí thực, cúng cơm chung gạo, chung cơm cháo gì thôi, và ba chung cháo nhỏ xíu, mà mình tưởng sao? Mình tưởng bao nhiêu đây là nó bủa khắp hết, tất cả bao nhiêu lại ăn cũng no. Tưởng như vậy cái nó lại ăn no, phải không? Thành nó ăn bằng tư tưởng nhiều hơn là ăn bằng cái thực. Cho nên nó ăn rồi, nó no rồi mà cơm còn nguyên. Mà cho quý vị hiểu, ma quỷ nó ăn bằng cái tưởng. Cho nên tôi ngày xưa nghe sư cụ tôi kể lại, sư ông tôi đó kể lại câu chuyện ở Quảng Ngãi. Sư ông tôi kể rằng vị trụ trì núi Thiên Ấn, vị thứ hai đó, tức là ngài trụ trì là đợt thứ hai, thì trong chùa hòa thượng là cái người tu thiền, ngồi thiền rất là thành công, cho nên hòa thượng không có đi đám. Thì hôm đó cũng rằm tháng bảy, rồi ở dưới làng xã có tổ chức cái lễ cúng cô hồn, cúng vong đó. Thì lên rước, thì hòa thượng sai thầy tri sự đi xuống để chứng đàn trong cái lễ cúng đó. Thì cái thầy tri sự xuống cúng chứng đàn, cúng nửa chừng thì ở nhà hòa thượng vô trong phòng ngồi thiền, ngồi trong mùng.
Hòa thượng ngồi lặng hồi thấy bọn cô hồn nó đi cái bầy vô, nó kiện, nó nói thưa hòa thượng, bữa nay sao thầy tri sự cho tụi con ăn chìa khóa xong con ăn không có được. Cho ăn chìa khóa xong ăn không có được. Hòa thượng ngạc nhiên quá, tại sao mà cho ăn chìa khóa xong ăn không được. Thì hòa thượng cũng im lặng chờ rồi lát nó lui đi. Tới khuya cái thầy tri sự về cái hòa thượng kêu hỏi, cái bữa nay ông cúng thế nào mà ma nó, cô hồn về đây nói ông cho nó ăn chìa khóa không nó không được. Thì ông tri sự cũng thú thật, bạch hòa thượng con khi lên đàn con ngồi bắt ấn là chuẩn bị tông chú dòm túi chứ mất sao chìa khóa. Mất sao chìa khóa lúc đó nó rối ra, cứ nhớ chìa khóa mở đâu. Nhớ bà thì tụng chú thì tụng, mà nhớ chìa khóa không? Mà nhớ chìa khóa rồi lúc đó ma thấy cho ăn chìa khóa không? Đó thì câu chuyện mà kể thì quý vị thấy rất là ảnh hưởng cái này rõ ràng. Khi mình tưởng cái gì đó thì lúc đó nó hiện ra cái ấy, thành ra ma nó chứ nó thấy cái mình tưởng thôi mà nó ăn sao cho được. Bởi vậy nên khi cúng cơ hồn nó cúng cho cẩn thận, cúng phải tưởng bao nhiêu cơm nhiêu nước rồi nó đầy hết thì cho chúng ăn cho no nê.
Cứ nhớ vậy chứ bà. Thì đó là ở đây thì ngài dùng cái tưởng lửa này kia thì khi đó nó không có thấy được thân ngài, mà thấy lửa không thì nó chạy. Nên mình tu khi mà có những cái hiện tượng đó thì mình cũng phải tưởng, nghĩa là hoặc là quán không, hoặc là quán tùy cái gì mình thích thì quán, quán thì tự nhiên nó mất. Đó là để nói rõ cái ý nghĩa cho quý vị thấy cái tu nó quan trọng. Khi mà tâm mình tưởng cái gì thì những cái hiện tượng bên ngoài nó đều chuyển biến theo, rất là quan trọng đối với các loài quỷ thần. Ở vậy nên rồi nó chịu thua. Rồi nếu lúc đó mà mình khởi cái niệm sợ cái thì sao? Sợ thì lúc đó nó làm tới thì hồi chỉ còn nước chạy mà la thôi, phải không? Cho nên lúc đó phải vững tâm, không sợ, mà tưởng hoặc là tưởng lửa tâm muội, hoặc là tưởng không vân vân, hoặc là tưởng là giả, không sợ thì nó có thể tan. Đó là một cái đoạn tu của ngài. Bây giờ tới một đoạn khác. Một hôm Thuần Quận Công trấn thủ Quảng Nam có bà vợ đau đã lâu mà không trị lành. Nghe danh tiếng của sư, ông cho người đến trước. Sư tới nhà lập đàn tụng kinh 7 ngày 7 đêm phổ độ gia tiên và quan thiên thì bệnh bà lành. Lành mạnh, cả nhà đều kính phục, đồng xin quy y với sư, cộng lại là 50 người. Từ đây sư đã có thí chủ, xong việc tính chủ đưa sư trở lại đảo Tiên Bút La. Ở trong này dùng những cái từ có khi thì nói là đảo, có khi nói cù lao, nó có thể sau này sửa lại cho nó thống nhất. Hơn nửa năm sau, quan tổng giám thái giám là khoa lễ hầu ở Quảng Nam mắc bệnh lao đã 3 năm, thuốc men trăm thứ vẫn không khỏi, bèn từ quan về dưỡng già ở quê nhà. Lúc đó Thuần Quận Công đang trấn thủ Quảng Nam, là người có nghĩa xưa với vị quan trên nên đến thăm hỏi. Hai ông nói chuyện về nguyên do bệnh. Thuần Quận Công kể cho qua lễ hầu về bệnh của vợ mình không ai trị khỏi, nhờ thỉnh vị sư ở đảo chứ không phải ở Cù Lao, đảo gia trì kinh chú được 1 tháng thì lành bệnh. Vì vậy nên xin trưởng quan hãy đến đảo ấy cầu thỉnh cho được sư hành trì pháp lực, mong sẽ được mạnh chăng. Qua lễ hầu nghe nói linh nghiệm cũng tin thật chẳng dối, liền cho Thuần Quận Công dẫn 10 người lính và 1 chiếc thuyền đến chùa ở đảo, thỉnh sư tới dinh qua lễ hầu tại Quảng Nam trị hộ. Sư đến gặp qua lễ hầu hỏi han nguyên do bệnh từ bao giờ. Qua lễ hầu đáp rằng bệnh đã 3 năm không phương cứu chữa được, mong thầy từ bi có phương gì cứu giúp cho. Sư bảo trưởng quan quyền cao chức trọng giết hại nhiều người, phải nương sức đại sám hối mới mong được an lành khỏi bệnh. Qua lễ hầu nghe theo lời sư thiết lập đàn tràng, bảy ngày bảy đêm phổ độ quan khiên, bệnh dần dần được bớt. Đến một tuần trăng thì thân thể khỏe mạnh, quyến thuộc lớn nhỏ trong toàn dinh đều quy y với sư được hơn 70 người. Sau đó qua lễ hầu về Thuận Hóa và phủ chúa chầu chúa. Lúc này Dũng Quốc Công Nguyễn Phúc Tần, tục gọi là Chúa Hiền, 1648-1687 đang trị. Chúa hỏi thăm gặp thuốc nào, thầy nào, ai hay cứu khỏi cho ngươi. Qua lễ hầu thưa, thần may mắn gặp bậc Minh Sư ở núi đảo tên Minh Châu, thỉnh về nhà trì tụng kinh chú, phổ độ quan khiên, nương nhờ sức Phật mới được mạnh khỏe như cũ. Khi ấy Dũng Quốc Công sai qua lễ hầu đi thỉnh góp sư về kinh giúp nước. Một hôm sư Văn Chiếu về triều vào phủ Chúa Hiền hỏi thăm, nghe nói sư ở núi có sức tu hành khổ hạnh, đến nhà người trừ được khỏi bệnh tật. Chúa Hiền sai quan lập thiền tĩnh viện ở núi Quy Kính, mời sư ở ra ở đây chúc lành cho vương gia hộ trì quốc mạch. Sư ở núi Quy Kính giáo hóa thạnh hành bà Quốc Thái phu nhân cùng ba công tử là Phúc Mỹ, Hiệp Đức và Phúc Tộ, đều xin quy y học đạo tu hành tại gia. Quan quân cũng đồng quy y học đạo rất nhiều, gồm 700 vị chánh quan, hơn 100 vị phó quan, quân lính trong ngoài hơn 1200 vị. Qua đoạn này nó có mấy cái điều mà tôi nêu lên cho quý vị thấy. Ngài tu có công đức nhiều, rồi các ông quan nghe thỉnh ngài trị bệnh giùm. Trong cái phần trị bệnh đây thì thấy ngài đề ra cái pháp sám hối, phải không? Vì làm quan có khi đi đánh giặc giết hại nhiều người, bây giờ phải thành tâm sám hối. Khi đề ra sám hối rồi không thẳng từ từ trị bệnh thì nó được lành. Đó là cái việc trị bệnh của ngài. Mà việc này thì chúng ta thấy nó cũng hợp pháp, là bởi vì người có tội thì sám hối thì lần lần tội nó nhẹ, tội nhẹ thì những cái nghiệp chướng nó cũng giảm, thì bệnh nó được trừ. Nhưng mà nếu chúng ta đặt vấn đề bệnh gì cũng trị cũng hết, trị cũng lành, thì ai đó tu cái này Phật tử hay là những người nào muốn nhờ trị bệnh đều lãnh trị, ai cũng lành hết, thì quý vị nghĩ sao? Chắc thế gian này khỏi ai chết, phải không? Bây giờ ai đau lại mà trị lành hết thì đâu có chết. Như vậy thì cái chuyện đó được không? Bởi vì chính cái ông thầy cũng chết nữa kia mà, phải không? Mà trị lành thì hết chết, mà nếu chết thì trị không lành. Như vậy thì quý vị có thể tin rằng tất cả bệnh gì chúng ta khuyên họ sám hối, rồi trì tụng kinh Phổ Môn vân vân, bệnh gì cũng lành, thì quý vị tin được điều đó không? Hay là chỉ nói một cách như vậy, nếu ai có bệnh gọi là cái nghiệp khiên mà chưa có hết duyên với trần thế đó, thì có thể sám hối trì kinh, lần lần nó nhẹ, nó thuyên giảm, thì có thể. Chứ đừng nói rằng ông thầy đó tu hai ông thầy đã tu có phước nhiều, bệnh gì cầu ông trị cũng hết, thì như vậy là không có lẽ thật. Bởi vì người hết duyên rồi thì phải đi, rồi có là ông thầy của ông thầy đó, ông tụng cũng không nổi nữa, phải không? Chứ đừng có nói là cha là mẹ là bà con quyến thuộc, hướng nữa là cái người Phật tử. Cho nên cái chỗ này chúng ta chỉ thấy rằng khi Ngài sắp có cái duyên quá độ thì ai đó bệnh mời thầy Ngài tới, Ngài tụng kinh cầu nguyện cho được thuyên giảm để Ngài có cái duyên quá độ. Chứ không phải tất cả người tới Ngài tụng đều hết, đều lành. Tôi khẳng định như vậy, bởi vì cái điều đó là một lẽ thực. Cho nên ở đây chúng ta thấy Ngài đi xa hơn Đức Phật hồi xưa một chút. Xa hơn không? Hồi xưa có người nào bệnh mà tới rồi nhờ Phật tụng kinh cầu nguyện cho hết bệnh không? Chắc Phật chưa từng làm cái đó. Cái chuyện đau khổ nhất là một bà có đứa con một mà giờ nó chết. Người tới, đi tới chỗ này chỗ kia cầu xin cứu, vòng nó tới Đức Phật. Thì Đức Phật dạy sao? À, bà đi khắp trong xóm tìm nhà nào mà không có người chết, xin miếng cho, tới đây ta sẽ cứu giùm cho, phải không? Thì bà ấy phải đi khắp cả làng xóm hỏi nhà nào cũng có người chết hết, không có được cái trò mà để đem lại. Thì Ngài nói à, đúng như vậy, tất cả thế gian ai rồi cũng phải chết, thì cái chết đó là cái lẽ thường, có gì mà ngươi phải đau khổ lắm, rồi tự vả giảm đau khổ. Chứ còn không có nói ta có thần chú, ta có phép màu trị dùm gì hết. Như vậy thì Phật trị bệnh cho bà ấy bằng cách là dùng trí tuệ nhận định cái sự việc đúng như thật thôi, phải không? Dạy bà có cái trí tuệ. Bởi vì đa số chúng ta ngày nay sống với cái tình cảm nhiều hơn là trí tuệ, cho nên khi cha mẹ, anh em đau bệnh chết, chúng ta khổ sở quá nhiều, cầu người này, cầu người kia cứu. Nhưng mà sự thật cái chết đó là một cái lẽ thường, rồi ai cũng phải đến, kẻ đi trước, người đi sau, người biết cái đó là việc thường, thì tự nhiên mình phải lo tu, lo làm lành, làm lễ cho chúng sinh, chứ còn cầu cho khỏi chết làm sao cầu được. Đó là một cái chuyện nó rất là thông thường đối với Đức Phật. Nhưng mà người đệ tử Phật sau này thì nói như vậy thì hơi khó, phải không? Dùng cái trí tuệ dạy người ta hơi khó hơn. Thôi để lập đàn tôi tụng kinh cầu nguyện cho. Đó. Mà lập đàn cầu nguyện cho được thì cũng tốt, không được thì cũng không sao. Nếu được à, đó nhờ phước tụng kinh. Nếu không được thì nói sao? Đó là cái nghiệp người đó đã mãn. Như vậy thì đàn nào cũng được hết. Nhưng mà rồi cũng có cảm tình hơn là mình từ chối. Vì vậy mà người ta hay làm việc gì mà không có mất lòng Phật tử. Chứ còn nếu nói thẳng thớm như Phật thì có bỏ mất lòng quá, phải không? Đó là một cái lẽ thường nói cho quý vị hiểu, chứ đừng nghe Ngài tụng kinh hết hai ba chỗ rồi cái bắt trước ai bệnh đó tới tôi tụng kinh cho, rồi sau này cái mất uy tín. 10 người mà tụng hết được 5 người, còn 5 người chết thì sao? Thì cũng như không. Cho nên chúng ta phải hiểu cho nó rõ ràng những cái điều này. Sư vị Chúa nghe lời dèm